Ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu chuyên trách thương mại quốc tế INTA thực hiện buổi điều trần công khai hôm 10 tháng 10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Trong đó, một chuyên gia nhân quyền Việt Nam được mời phát biểu. Buổi điều trần có tên đầy đủ là các Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa EU-Việt Nam lợi ích và giá trị, diễn ra tại Bruxelles, Bỉ vào cuối buổi chiều ngày 10 tháng 10 và được truyền trực tiếp trên trang web của Nghị viện châu Âu. Đại diện chính thức của Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công Thương, phát biểu rằng chính phủ nước ông đã trình Quốc hội sửa đổi luật lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11 năm 2019. Về vấn đề môi trường, Thứ trưởng Khánh khẳng định Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ môi trường và ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA sẽ giúp Việt Nam làm được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Vấn đề thứ ba được đề cập đến trong bài phát biểu của ông Khánh là nhân quyền. Ông nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền vì WTO không tập trung vào nhân quyền. Vị Thứ trưởng khẳng định nhân quyền nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của ông và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Tiếp sau bài thuyết trình của Thứ trưởng Khánh là phiên thảo luận với tiến sĩ Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong tờ chương trình là chuyên gia nhân quyền đến từ Việt Nam, và các đại diện của Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Vận động Hành lang Business Europe. Tiến sĩ Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi. Theo ông, EVFTA với đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO sẽ giúp cải thiện nhân quyền. Nếu EVFTA được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bẩy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai. Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn hơn là Trung Quốc, ông Quang A phát biểu. Việt Nam và EU đã hoàn tất đàm phán hiệp định kể trên vào đầu tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính. Buổi điều trần được tổ chức trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, các tòa án trong hệ thống chính quyền của Việt Nam liên tiếp tuyên các bản án nặng nề, thậm chí tới 15 năm tù đối với hơn 30 người về các tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hoặc tuyên truyền chống nhà nước. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 9 tháng 10 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về xu hướng Việt Nam gia tăng bắt giữ và kết án tù lâu năm đối với những người mà Mỹ coi là các nhà hoạt động ôn hòa. Trước đó, hôm 17 tháng 9, 32 nghị sĩ Liên Hiệp Châu Âu đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối, đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA. Một đoạn trong bức thư gửi đến đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Federica Mogherini, và ủy viên thương mại của EU, bà Cecilia Malmström, viết rằng điều cấp thiết EU phải làm là nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng trước khi EVFTA được ký kết chính thức và phê chuẩn. Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần nỗ lực một cách thực tâm để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời cho thấy những cải thiện cụ thể trước khi nghị viện bỏ phiếu về hiệp định EVFTA. Nếu không, chúng tôi khó có thể bỏ phiếu chấp thuận để thông qua hiệp định, nhóm nghị sĩ nói trong thư. Tại buổi điều trần hôm 10 tháng 10, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra một số kiến nghị. Thứ nhất, ông đề nghị là EU phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước lõi của ILO. Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA một khi nó được thông qua. Vị đại diện cho xã hội dân sự Việt Nam cũng dành thời gian đề cập đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người mà đến nay đã ngồi tù 9 trong tổng số 16 năm tù vì bị chính quyền kết tội hoạt động nhằm lật đổ. Tiến sĩ Quang A gọi ông Thức là một doanh nhân cực kỳ thông minh và cũng là người ủng hộ EVFTA, và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này. Ông ấy là một tài sản quý giá, đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù, tiến sĩ Quang A phát biểu. trong các bài viết trên Facebook cá nhân trước buổi điều trần. Tiến sĩ Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18 tháng 9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận khi ông lên đường bay đi Bruxelles hôm 8 tháng 10 mà không bị cản trở. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhà đầu tư.vn, nghị sĩ Bernd Lange, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định sẽ diễn ra trong tháng 10 tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu-ASEM hoặc muộn hơn là vào tháng 11 tới. Ông nói thêm rằng nếu vì lý do nào đó làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm một năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu. Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2 năm 2018 dẫn kết quả của một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Ngôi sao nhạc pop hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh, đang bị dư luận mạng xã hội công kích dữ dội vì chia sẻ quan điểm bảo vệ dự án xây dựng nhà hát giao hưởng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, tức là khoảng 65 triệu đô la, ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong lúc một số người đề nghị mời diva này về ăn ở với dân oan một thời gian cho sáng mắt, thì các nạn nhân mất đất ở khu vực Thủ Thiêm nói với VOA rằng họ muốn gặp trực tiếp ca sĩ Mỹ Linh để hỏi rõ lý do vì sao cô ủng hộ cho việc xây dựng nhà hát trên xác người này. Bà Trương Thị Yến, một đại diện của nhóm dân oan Trường Thịnh Thủ Thiêm, bức xúc nói với VOA.
Cô ca sĩ Mỹ Linh nó đang ở chỗ nào? Cô cần gặp cô đó. Lý do gì mà cổ ủng hộ cái nhà hát đó? Mà trong khi tài sản của nhân dân chúng tôi bị cướp hết, giờ dân chúng tôi phải sống đầu đường xó chợ khổ sở lầm than đó ra. Tài sản của dân không trả, mà chính quyền lại cực nhà hát trao hưởng 150 tỷ ở trên phần đất của dân chúng tôi. Cái nhà hát giao hưởng trên xác người, trên mồ hôi nước mắt xương máu của nhân dân.
Trong ảnh chụp màn hình bài viết đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội của Facebooker Linh Mỹ Đỗ, tức ca sĩ Mỹ Linh, có đoạn viết: "Ngày xưa nhà mình thiếu đói quanh năm, gạo ăn đông từng bữa, mà đến kỳ lương mẹ vẫn mua hoa về cắm. Lọ hoa bé giản dị thôi mà nó ngời lên, cả góc nhà hy vọng. Tết thiếu miếng thịt nhưng chả thiếu cành đào đón xuân, tất thảy chỉ vì yêu cái đẹp thôi. Ai dám phán xét người nghèo không có cái quyền yêu cái đẹp?" Bài viết sau đó tiếp tục chia sẻ câu chuyện của một người khác kể về việc một nhóm nhà giàu là chủ các báo địa phương ở Mỹ đi tham quan các tỉnh nghèo bị ảnh hưởng chiến tranh ở Việt Nam. Trong nhóm này có một người thay vì tặng tập vở, bút, bánh quy, quần áo thì lại tặng những lọ nước hoa bé tí, xa xỉ cho những đứa trẻ nghèo. Cuối câu chuyện người viết nói rằng, các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng. Nhưng đừng phản đối vì lý do dân không cần ba lê và nhạc giao hưởng. Ai cho các bạn quyền phán xét đó? Rất có thể nước mình bây giờ nhiều sự vô cảm, thô lỗ, vì ngày xưa có những nhà cách mạng vô sản đã nghĩ đúng như vậy. Dân chỉ cần cày cuốc, không cần ba thứ tư sản như ca hát múa may. Bài viết trên Facebook Linh Mỹ Đỗ đã được rút khỏi chế độ công khai cho mọi người xem, nhưng những tấm hình chụp màn hình đã được chia sẻ khắp nơi. Không ít nhà báo giới trí thức tỏ ra bức xúc và đòi khơi lại vụ ca sĩ này đã xây biệt thự ở khu rừng cấm Sóc Sơn, Hà Nội trước đây. Facebooker An Nguyễn đề nghị cưỡng chế biệt thự xây trái phép này để ca sĩ Mỹ Linh hết múa mép. Bà Bích Phượng, một cư dân Hà Nội, nói với VOA rằng bài viết cho thấy quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh của ca sĩ hàng đầu này quá kém. Bà nói,
cô ta cho rằng là một cái, tức là ý nào nói là người dân cũng có quyền, bất cứ ai, người dân nghèo cũng có quyền được hưởng những cái tinh túy của nghệ thuật. Nhưng mà cô ta không hiểu rằng là khi mà bụng đói, đúng không, rét, không có nhà để mà thì con gọi là tâm trạng đâu để mà thưởng thức nghệ thuật.
Bà Phượng nói thêm rằng nghệ thuật của những người nghèo có chăng chỉ là nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, chứ không phải thứ nghệ thuật cao siêu mà bản thân những người trí thức ở thành phố cũng chưa chắc cảm nhận được. Bà nói thêm.
Tôi tin chắc rằng ngay cả những quan chức của cái chính quyền này cũng không đủ trình độ để thưởng thức nhạc giao hưởng.
VOA đã liên lạc với ca sĩ Mỹ Linh để tìm hiểu thêm về quan điểm của cô, nhưng chưa nhận được trả lời. Những sai phạm nghiêm trọng trong việc quy hoạch đất cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đẩy hàng trăm người dân nơi đây lâm vào cảnh màn trời chiếu đất suốt gần 20 năm qua. Trong lúc sai phạm còn chưa được giải quyết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại đề xuất ý tưởng xây nhà hát trị giá 1.508 tỷ đồng và cho rằng công trình này là để đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức của hơn 10 triệu dân. Các quan chức thành phố còn nhấn mạnh, đây là một nhu cầu cần thiết và cấp bách, mang tính biểu tượng của thành phố. Sau khi công bố công khai trên báo chí vào ngày 9 tháng 10, dự án nhà hát giao hưởng đã bị người dân phản đối mạnh mẽ. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự vô cảm của các quan chức, nhiều người đề nghị chính quyền hãy sử dụng tiền để xây bệnh viện, trường học, chống ngập lụt hay xây dựng những công trình dân sinh đang rất thiếu thốn tại thành phố đông dân. Bản thân những nạn nhân mất đất ở Thủ Thiêm nói rằng, chính quyền trước tiên hãy bồi thường công bằng những phần đất đã lấy của dân, rồi sau đó muốn xây gì thì xây. Bà Lê Thị The, một người mẹ đã có con trai chết vì thắt cổ sau khi ngôi nhà của bà bị cưỡng chế, nói với VOA.
Họ không quyền làm như vậy, chúng tôi phải đi tiện họ nữa.
Người phụ nữ 75 tuổi này tỏ ra nghi ngờ có âm mưu về tài chính trong dự án xây dựng nhà hát nghìn tỷ trên mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của người dân.